Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 4 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ Sáu, ngày 3 tháng 2 năm 2017 ở Việt Nam, với phần lược thuộc những tin đáng chú ý.
Việt Nam trong số 49 nước không có tự do. Chính quyền quân sự Thái Lan tìm cách hòa giải chính trị. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mattis cam kết đối mặt với Bắc Triều Tiên.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Một cuộc chiến lớn đang nung nấu tại Thượng viện Mỹ về việc chuẩn thuần cho người được Tổng thống Donald Trump đề cử làm thẩm phán tối cao pháp viện, đó là thẩm phán liên bang Neil Gorsuch. Một số đảng viên Dân Chủ đã công khai tuyên bố sẽ chống, còn Tổng thống Donald Trump đang kêu gọi phe Cộng hòa thay đổi quy định của Thượng viện nếu cần, để đảm bảo đề cử của ông được chuẩn thuận. Từ Washington, thông tin viên Jim Malone của đài VOA có bài tường trình do Hoài Hương trình bày chi tiết sau đây.
Thẩm phán Tòa Phúc thẩm Liên bang, ông Neil Gorsuch, đang tiếp xúc với các nhà lập pháp tại Điện Capitol, gặp gỡ với các thượng nghị sĩ, trong đó có lãnh tụ của khối đa số Cộng hòa, ông Mitch McConnell.
Theo tôi, Tổng thống đã chọn lựa sáng suốt tuyệt vời và tất cả chúng tôi đều rất phấn khởi và mong muốn khởi động tiến trình chuẩn thuận.
Tổng thống Trump nói ông đề cử thẩm phán Gorsuch đúng như đã hứa hẹn khi tranh cử là sẽ tiến cử một người theo quan điểm bảo thủ thực sự vào tòa án tối cao. Ông Gorsuch hứa sẽ là một thẩm phán độc lập nếu được chuẩn thuận.
Khi các thẩm phán chúng tôi choàng áo thẩm phán vào, nó không làm cho chúng tôi tài giỏi gì hơn, nhưng nó nhắc nhở những gì được trông đợi ở chúng tôi: công bằng và độc lập, tương kính và can đảm.
Nhưng phe Dân Chủ ở Thượng viện đã chuẩn bị cho một cuộc chiến lớn. Một số thượng nghị sĩ đã công khai tuyên bố chống ông Gorsuch. Thượng nghị sĩ Chuck Schumer, thủ lãnh của khối thiểu số tại Thượng viện, nói:
This administration, at least at its outset, seems to have less respect.
Tân chính quyền này, ít nhất là ngay lúc khởi đầu này, hình như tỏ ra thiếu tôn trọng luật lệ hơn những gì có trong trí nhớ của chúng ta trong thời gian gần đây, và đang thách thức hiến pháp bằng một cách thức chưa có tiền lệ.
Các đảng viên Dân Chủ đang tìm cách ngăn cản việc chuẩn thuận ông Gorsuch bằng một thủ tục gọi là filibuster, một chiến thuật tranh luận không giới hạn được sử dụng ở Quốc hội để ngăn chặn những cuộc đề cử trước đây. Đảng Cộng Hòa chiếm tỷ lệ đa số sít sao, 52 trên 48 ở Thượng viện, và họ cần phải hội đủ 60 phiếu mới có thể đánh bại được một filibuster. Một số đảng viên Cộng Hòa tuyên bố họ sẵn sàng dùng cái gọi là biện pháp hạt nhân để thay đổi quy định của Thượng viện nhằm loại trừ thủ tục này. Tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Trump cũng cho thấy rõ rằng ông sẽ thúc khối thủ lãnh của phe Cộng Hòa là ông McConnell thay đổi quy định của Thượng viện nếu cần để chuẩn thuận ông Gorsuch.
Nhưng nếu chúng ta rốt cuộc rơi vào thế kẹt đó, tôi sẽ đề nghị với ông Mitch McConnell dùng biện pháp hạt nhân.
Năm ngoái, phe Cộng Hòa đã chặn đề cử của Tổng thống Barack Obama cho chức thẩm phán tối cao pháp viện. Đó là thẩm phán Merrick Garland. Phe Dân Chủ hết sức căm phẫn về việc này. Cuộc tranh luận sắp tới ở Thượng viện về ông Gorsuch sẽ là một cuộc tranh luận mới nhất của các đề cử mang tính chính trị vào tối cao pháp viện, bắt đầu từ cuộc chiến năm 1987 về thẩm phán Robert Bork. Ông Bork được Tổng thống Ronald Reagan đề cử, nhưng phe Dân Chủ đã bỏ phiếu chống tại Thượng viện.
The yeas are 42, the nays are 58.
Số phiếu chấp thuận là 42 và số phiếu chống là 58. Đề cử không được chấp thuận.
Một cuộc chiến ác liệt khác diễn ra vào năm 1991, khi các đại biểu Dân Chủ chất vấn người được đề cử vào tối cao pháp viện là ông Clarence Thomas về các cáo buộc không có chứng cứ về những hành vi sai trái cá nhân của ông trong các cuộc điều trần ở Thượng viện. Ông Thomas cuối cùng đã được chuẩn thuận và cho đến nay vẫn là một thẩm phán tại tòa tối cao pháp viện.
This is a circus. It's a national disgrace.
Đó là một phường tuồng, một vấn đề quốc gia đáng hổ thẹn.
Nếu được chuẩn thuận, ông Gorsuch sẽ điền khuyết vào chiếc ghế của cố thẩm phán Antonin Scalia, người đã đột ngột qua đời hồi năm ngoái. Ông Scalia được xem là một thẩm phán dẫn đầu quan điểm bảo thủ tại tối cao pháp viện và là người mà ông Gorsuch đã ca ngợi trong công bố đề cử ở Tòa Bạch Ốc vào tối thứ Ba, 31 tháng 1.
Ngày thứ Năm, mùng 2 tháng 2, Tổng thống Donald Trump bênh vực lệnh cấm tạm thời, không cho vào nước Mỹ công dân của 7 nước có đa số dân theo Hồi giáo. Lệnh cấm này bị chỉ trích kịch liệt tại Mỹ và ở nước ngoài. Tổng thống Donald Trump nói lệnh cấm cần thiết đảm bảo cho sự tự do tôn giáo và lòng khoan dung tại Mỹ. Nói chuyện tại một buổi ăn sáng cầu nguyện với sự tham dự của các chính trị gia, các lãnh tụ tôn giáo và khách mời, trong đó có vua Jordan Abdullah. Tổng thống Trump nói ông muốn ngăn ngừa gốc rễ của sự không khoan dung lan tràn tại nước Mỹ. Lệnh hành pháp của ông Trump được ban hành cách đây một tuần, ngưng trong vòng 120 ngày chương trình tị nạn của Mỹ, cấm không thời hạn người tị nạn Syria và ngưng không cho vào Mỹ công dân của 7 nước, đa số theo Hồi giáo là Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen. Biện pháp này được ông Trump cho là nhằm mục đích bảo vệ nước Mỹ khỏi các cuộc tấn công khủng bố đã gây nên những cuộc biểu tình và những thách thức về pháp lý. Ông Trump, một doanh nhân giàu có và là một cựu ngôi sao của truyền hình thực tế, chưa bao giờ giữ chức vụ công khi ông tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 vừa qua, cũng tìm cách trấn an đám đông về tính chất của những cuộc nói chuyện bằng điện thoại của ông với các nhà lãnh đạo trên thế giới. Báo Washington loan tin là ông Trump đã có một cuộc nói chuyện căng thẳng với Thủ tướng Australia về lệnh liên hệ đến di dân của ông. Tuy nhiên, ông Trump tuyên bố, quý vị hãy tin tôi, khi quý vị nghe nói về những cuộc nói chuyện bằng điện thoại gay gắt của tôi, thì đừng lo ngại gì cả, đừng lo ngại gì cả. Tuy nhiên, ông không nói rõ cuộc điện đàm nào ông đề cập đến ở đây. Ông Trump nói, bạo động chống lại các tôn giáo thiểu số phải chấm dứt, tất cả các quốc gia có một nghĩa vụ đạo đức phải lên tiếng chống lại những vụ bạo động như vậy. Các quốc gia có nhiệm vụ làm việc với nhau để đối đầu bạo động và đối đầu việc này một cách mạnh mẽ nếu chúng ta phải làm như vậy. Ông Trump nói, Hoa Kỳ đã có hành động cần thiết trong những ngày gần đây để đảm bảo tự do tôn giáo tại Mỹ, ám chỉ hành động về di trú của ông.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Một báo cáo của tổ chức Freedom House xếp Việt Nam vào nhóm 49 nước không có tự do so với các năm trước. Mức độ tự do của Việt Nam không có chuyển biến gì. Freedom House, một tổ chức theo dõi nhân quyền độc lập có trụ sở ở Mỹ, mới công bố báo cáo Tự do trên thế giới 2017. Theo báo cáo, có 195 nước được đánh giá, 87 nước được xếp hạng có tự do, 59 nước tự do phần nào và 49 nước không có tự do. Trên thang điểm 100, Việt Nam được 20 điểm, số điểm càng thấp đồng nghĩa với càng ít tự do. Trong hai hạng mục riêng lẻ, Việt Nam ở mức 7 trên 7 về các quyền chính trị và 5 trên 7 về các quyền tự do, dân chủ. Trên thang điểm này, 7 điểm là ít tự do nhất. Báo cáo nhìn nhận rằng các lĩnh vực rất quan trọng mà Việt Nam thiếu là tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do thông tin và tự do trên mạng Internet. Việt Nam bị coi là chẳng có thay đổi nào đáng kể so với năm ngoái. Với thực tế, nhiều người đối lập vẫn bị bắt giữ, tiếng nói của các xã hội dân sự hay của những nhà hoạt động độc lập bị dập tắt. Từ Việt Nam, hai nhà hoạt động thúc đẩy dân chủ, Phạm Đoan Trang và Vũ Quốc Ngữ, nói với đài VOA họ hoàn toàn đồng ý với những kết luận của Freedom House. Ông Vũ Quốc Ngữ, tổng giám đốc của Người Bảo vệ Nhân quyền, nói:
Chính quyền Việt Nam trong năm 2016 họ đã bắt xét xử hơn 18 người bất đồng chính kiến, nhà hoạt động nhân quyền và nhà hoạt động xã hội. Họ bắt giữ rất nhiều. Đầu năm 2017, kể cả một tuần trước ngày Tết Nguyên Đán, những cái chỉ số như thế thì tôi nghĩ là họ đánh giá là rất là khác.
Nhà hoạt động Phạm Đoan Trang bày tỏ ý kiến:
Tôi cho rằng các quyền dân sự không có một thay đổi nào cả, còn về các quyền chính trị thì năm vừa qua, năm 2016 thì chúng ta thấy rất rõ là người dân Việt Nam có một chút này, nhưng tôi đề nghị là về quyền chính trị họ chấm nhiều để đạt điểm thấp nhất càng ngày càng thấp.
Trong bối cảnh lãnh đạo Việt Nam thúc đẩy quan hệ với Trung Quốc, một nước cũng khét tiếng về đàn áp, chuyên chế, trong khi Mỹ và các nước vốn thường cổ suý cho dân chủ, nhân quyền đang vật lộn với các vấn đề lớn về nội bộ hoặc địa chính trị. Hai nhà hoạt động đưa ra dự báo bi quan về tình trạng tự do của Việt Nam trong ngắn hạn. Họ cũng cho rằng những người đấu tranh ở Việt Nam phải dựa vào chính mình thay vì trông cậy vào tác động từ bên ngoài. Ông Vũ Quốc Ngữ, người cũng là thành viên của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, nói:
Tôi nghĩ rằng chính quyền Việt Nam sẽ trở nên thân thiết hơn đối với Trung Quốc. Họ sẽ tìm mọi cách để giữ cái địa vị độc tôn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và sau đó họ sẽ đàn áp mạnh mẽ, mạnh hơn nữa và sẽ có nhiều vụ bắt bớ. Do đó là tôi chưa nhìn thấy một cái cải thiện tình hình về nhân quyền, về dân chủ ở Việt Nam trong thời gian ngắn hạn, ít nhất là 1-2 năm. Mỹ và những nước như EU họ có bất quan tâm về tình hình nhân quyền ở Việt Nam, họ không thể quan tâm đến mức như trước nữa. Những người ở trong nước, người hoạt động chính trị, hoạt động về nhân quyền, hoạt động xã hội thì sẽ vẫn phải những cái khó khăn hơn nữa. Tôi được tiếp xúc với nhiều người thì họ cũng sẵn sàng đón nhận mọi cái thử thách, họ cũng xác định là cái việc đấu tranh không phải là cái món quà của trời mà phải tự thân vận động.
Bà Phạm Đoan Trang nhận định tiếp:
Tôi nghĩ rằng sẽ không có cái gì theo hướng tốt lên cả. Chính phủ Việt Nam, tôi cảm thấy rõ là mình họ với là cùng với là nhát, nó có tác dụng thật, nó có đi ứng sợ hãi thật. Tôi nghĩ là với cái TV như vậy họ sẽ còn tiếp tục, sẽ còn bắt nhiều hơn, sẽ còn là nhát nhiều hơn. Tôi tin rằng năm 2017 mình sẽ còn tiếp tục bắt tiếp. Trong những trở thành tổng thống, tôi nghĩ là ông sẽ không quan tâm đến Việt Nam. Tôi hiện nay có thể còn có một số dân biểu sẽ bị tác động của cộng đồng người Việt, thì có thể họ còn có một vài tiếng nói của vài dân biểu, tiếng nói được mà quốc tế ở bệnh viện. Còn nào đó đến chính phủ Việt Nam không còn nữa. Cũng sao thì tôi vẫn cho rằng là việc của Việt Nam sẽ được giải quyết hơn là trông chờ vào một sự ép ảnh hưởng này.
Trong báo cáo năm nay của Freedom House, Việt Nam không bị xếp vào nhóm 11 nước kém tự do nhất, bao gồm các nước lần lượt theo điểm số kém dần là Syria, Eritrea, Bắc Hàn, Uzbekistan, Nam Sudan, Turkmenistan, Somalia, Sudan, Guinea Xích Đạo, Cộng hòa Trung Phi và tồi tệ nhất là Ả Rập Xê Út. Cố vấn tân Tổng thống Mỹ từng dự báo chiến tranh Mỹ-Trung ở Biển Đông. Một số trang tin Anh-Mỹ hôm 1 tháng 2 đã khui lại dự đoán của cố vấn Tòa Bạch Ốc Steve Bannon về khả năng chiến tranh giữa Mỹ và Trung Quốc ở Biển Đông. Giáo sư Ngô Vĩnh Long ở Mỹ cho rằng dự đoán đó không có cơ sở, trong khi tiến sĩ Lê Vĩnh Trương nói va chạm Mỹ-Trung hoàn toàn có thể xảy ra. Tin cho hay cách đây chưa đầy một năm, trong một chương trình trên radio hồi tháng 3 năm 2016, ông Steve Bannon cho rằng quan hệ Mỹ-Trung tất yếu sẽ lao thang thành xung đột trong vòng một thập niên tới. Ông Bannon, khi đó là lãnh đạo điều hành của hãng tin Breitbart News, nói: Chúng ta sẽ tham chiến ở Biển Đông trong 5 tới 10 năm nữa, phải không nào? Không có gì nghi ngờ về điều đó. Họ, như nói Trung Quốc, đang củng cố và về cơ bản là đang tạo những hàng không mẫu hạm cố định cũng như đặt tên lửa trên đó. Họ đến đây ngay trước mặt nước Mỹ và quý vị hiểu vấn đề quan trọng như thế nào và nói rằng đó là lãnh hải lịch sử. Báo giới đang hướng sự quan tâm của dư luận tới lời dự báo này khi giờ đây ông Bannon là cố vấn chiến lược thân cận nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong khi hồi năm ngoái dường như ít người đã chú ý đến. Từ Việt Nam, tiến sĩ Lê Vĩnh Trương thuộc Quỹ Nghiên cứu Biển Đông bình luận với đài VOA về dự báo của ông Bannon đưa ra hồi năm ngoái.
Khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra thôi, bởi vì cái vấn đề nguyên tắc và lợi ích của hai cường quốc này ở Biển Đông á, nó liên tục va chạm từ xây dựng đảo nhân tạo cho đến là ngăn chặn tàu của Mỹ được đi qua khu vực này từ mấy năm nay, cũng như là đe dọa các đối tác của Mỹ trong cái vấn đề khai thác dầu. Nó cho thấy có một cái sự leo thang rất là lớn. Biển Đông nó tiềm ẩn một cái nguy cơ rất là lớn. Cho nên là ông Xi Bannon không có lý, trừ khi con người thương thuyết của ông Trump trở nên có những cái biến chuyển hơn. Nếu không thì cái việc mà leo thang như vậy nó rất dễ xảy ra những cuộc va chạm, thì cũng có thể gọi là chiến tranh ở cấp độ thấp, chiến tranh cục bộ rồi.
Tuy nhiên, một chuyên gia khác về Biển Đông là giáo sư Ngô Vĩnh Long tại Đại học Maine ở Mỹ nói với VOA rằng phát biểu trong quá khứ của ông Bannon là không có cơ sở gì hết.
Mỹ trong 8 năm qua, 9 năm qua để cùng với các cái nước khác ở trong khu vực thế giới tìm những cái cơ chế đa phương để mà Trung Quốc khỏi là tiếp tục bành trướng. Cái vấn đề chiến tranh là không phải là một bên là muốn bành trướng rồi nó sẽ xảy ra chiến tranh, là bởi vì một nước nhỏ như có mạnh lắm thì nữa thì cũng không có thể mà cứ khiêu khích mãi như vậy được. Bây giờ một bên là cố vấn cho Tổng thống Trump mà ông muốn có một cái chính sách mà có thể khiêu khích Trung Quốc thì có thể xảy ra đụng độ chỗ nào đó, nhưng mà tôi nghĩ rằng giới quân sự của Mỹ họ cũng không để cái chuyện này sẽ xảy ra.
Mặc dù cho rằng không thể xảy ra chiến tranh Mỹ-Trung ở Biển Đông, giáo sư Long cảnh báo Trung Quốc có thể đánh chiếm đảo của Việt Nam ở vùng biển này.
Mỹ nói sẽ đưa tàu ra để ngăn chặn Trung Quốc đưa quân đội đổ bộ lên các đảo nhân tạo. Vấn đề này có thể là một vài lần, nhưng mà hải quân Mỹ không có sức mà cứ giữ tàu bè xung quanh các cái đảo nhân tạo đó. Vấn đề chiến lược trên biển thì nó ở chỗ khác, thì cũng không phải đứng trên chỗ đó. Vì thành ra là không có thể làm được từ về lâu về dài. Trung Quốc thì cũng không giải gì được nổ. Chỉ có thể là Trung Quốc sẽ bắt nạt Việt Nam, Trung Quốc sẽ ví dụ như là khiêu khích Việt Nam, rồi nếu mà có cái gì đó thì đánh chiếm một vài cái đảo gì của Việt Nam đó để xem thấy cơ của Mỹ có dám vào binh vực Việt Nam hay là không. Chưa chắc gì trong cái tình huống đó mà Mỹ sẽ vào binh vực Việt Nam.
Tại một buổi hội thảo an ninh quốc gia mới đây ở Canberra, Úc, cựu tư lệnh lực lượng quốc phòng Úc Angus Houston cho rằng đã quá muộn để ngăn Trung Quốc lấy đất ở Biển Đông. Trong khi đó, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Satoshi Morimoto nói ông lo sợ Tổng thống Mỹ Trump có thể ký một thỏa thuận thương mại bí mật với Trung Quốc cho phép quốc gia này gia tăng các hoạt động quân sự ở Biển Đông. Trong bối cảnh hiện nay, luật sư Vũ Đức Khanh, một chuyên gia nghiên cứu về Biển Đông tại Canada, nhận định với VOA rằng Việt Nam đang rất cô đơn trong vấn đề này.
Một phần ba lưu lượng giao thông hàng hải toàn cầu, ước tính khoảng 5.000 tỷ đô la thương mại hàng năm. Nơi có trữ lượng cá dồi dào và thủy lộ giúp vận chuyển 80% lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc. Biển Đông đầy tranh chấp đã trở thành một trong những tuyến đường biển quan trọng chiến lược nhất của thế kỷ 21. Để giúp khán thính giả của đài VOA cập nhật tin tức về các diễn tiến phức tạp nhanh chóng trong khu vực, đài VOA đã lập một trang web tương tác dễ sử dụng, nêu rõ tuyên bố chủ quyền của các nước, những vùng đặc quyền kinh tế, đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quát và đầy đủ về các thiết đặt quân sự, cơ sở hạ tầng dân sự và thời biểu các sự kiện định hình thực trạng hiện nay. Muốn cập nhật tin tức Biển Đông hàng ngày, xin mời truy cập trang web voatiengviet.com/biendong.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi bản tin quốc tế của chúng tôi.
Tổng thống Mỹ Donald Trump là một người có thái độ hoài nghi khoa học về khí hậu. Ông chất vấn ý kiến cho rằng các hoạt động của con người là nguyên nhân chính gây ra hiện tượng tăng nhiệt địa cầu. Tổng thống Trump đã từng đe dọa sẽ rút Hoa Kỳ ra khỏi Hiệp định Paris để hạn chế khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Nhưng trong khi ông Trump không coi biến đổi khí hậu là một mối đe dọa, quân đội Mỹ, mà giờ ông là tổng tư lệnh, lại tin biến đổi khí hậu là một mối đe dọa. Thông tin viên Steve Baragona có bài tường trình chi tiết sau đây do Hoài Hương trình bày.
Căn cứ hải quân Norfolk, căn cứ hải quân lớn nhất thế giới, đang ở tuyến đầu của biến đổi khí hậu. Các thiết bị đo lường mực nước biển ngày càng dâng cao đã được đưa vào hoạt động từ 9 thập niên qua ngay tại căn cứ này, theo sĩ quan chỉ huy đội kỹ sư của hải quân Dean Vanderly. Đại tá Vanderly nói,
"We've seen a change in relative sea level of about a foot and a half."
Chúng tôi đã chứng kiến một sự thay đổi về mực nước biển nói chung, dâng cao khoảng 45 cm. Dự kiến trong thời gian tới, mực nước sẽ tiếp tục dâng cao theo mức tương đương như bây giờ.
Đại tá Vanderly nói rằng hiện tượng này đã khiến cho các cầu tàu ở Norfolk dễ bị hư hại trong thời tiết xấu.
In a significant weather event, you can damage the utilities like the electrical lines.
Khi có dông bão trong thời tiết xấu, các phương tiện như các đường dây điện, hệ thống nước rất dễ bị hư hại. Điều đó xảy ra khi nước biển dâng cao bên dưới cầu tàu. Các đợt sóng liên tiếp tràn vào làm hư hại các hệ thống cung cấp điện nước. Chuyện đó đã xảy ra.
Các cơn lụt lội xảy ra thường xuyên hơn cũng gây khó khăn cho các thủy thủ và nhân viên đến nơi làm việc. Quân đội và các cộng đồng xung quanh hiện đã làm việc để đề ra một kế hoạch hầu ứng phó với biến đổi khí hậu. Ông Dennis McKean còn là trợ lý Bộ trưởng Hải quân khi ông loan báo kế hoạch đó vào tháng 10 năm ngoái tại Viện Tài nguyên Thế giới. Ông McGinn nói tình trạng sẵn sàng ứng chiến của quân đội Mỹ tùy thuộc vào đó.
Hiện tượng biến đổi khí hậu có thật và nó đang diễn ra. Đây là một điều mà chúng ta công nhận và đã công nhận trong nhiều năm qua để tìm cách đối phó.
Ông McGinn nói không chỉ có các căn cứ hải quân lâm nguy, mà Ngũ Giác Đài cũng đã miêu tả biến đổi khí hậu là một mối đe dọa cấp số nhân tại các khu vực đã bất ổn.
You start pressuring those fragile societies and governments with increasingly severe.
Nếu các xã hội mong manh và chính quyền không ổn định đó phải chịu thêm áp lực vì các biến cố thời tiết khắc nghiệt và thường xuyên xảy ra vì tác động của hiện tượng tăng nhiệt địa cầu, thì chúng ta sẽ có đủ các yếu tố để các xã hội ấy thất bại, các chính quyền ấy thất bại, tạo ra một khoảng trống để mọi thứ xấu xa diễn ra.
Tổng tư lệnh quân đội Mỹ, Tổng thống Trump, miêu tả biến đổi khí hậu là một sự lường gạt, một mối đe dọa không có thực. Nhưng người được ông đề cử vào chức Bộ trưởng Quốc phòng, ông James Mattis, có thể coi vấn đề này một cách nghiêm túc hơn. Trong cương vị là người chỉ huy các lực lượng liên quân Mỹ, tướng Mattis đã liệt kê biến đổi khí hậu là một mối đe dọa đang nổi lên trong một phúc trình năm 2010. Trở lại căn cứ hải quân Norfolk, các cầu tàu mới đã được xây dựng ở độ cao hơn trước và các cơ sở cung cấp dịch vụ điện nước được bảo vệ trên các tầng thấp hơn. Đại tá Vanderly nói:
When we do construct facilities, we're doing that with an eye towards the future.
Khi xây các cơ sở này, chúng tôi làm như vậy trong khi nghĩ tới tương lai, như chúng tôi vẫn làm. Một trong những điều mà chúng ta sẽ chứng kiến trong tương lai là mực nước biển dâng cao hơn nữa.
Trong khi vấn đề chính trị liên quan tới biến đổi khí hậu không phải là trách nhiệm của đại tá Vanderly, khía cạnh kỹ thuật của nó là thuộc trách nhiệm của ông. Kỹ thuật hay chính trị? Đó là một trong các câu hỏi về biến đổi khí hậu mà vị Tổng tư lệnh mới của quân đội Hoa Kỳ là Tổng thống Donald Trump sẽ phải đối phó.
Hoa Kỳ và Mexico đều phủ nhận việc Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ra cảnh báo rằng ông đã sẵn sàng đưa quân lính Mỹ sang Mexico. Hãng tin AP và một phóng viên Mexico ở Washington đều cho biết Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói với Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto trong một cuộc điện đàm vào tuần trước rằng ông sẽ triển khai các lực lượng Hoa Kỳ để đối phó với những thành phần xấu ở đó, trừ phi Mexico có khả năng kiểm soát được họ. Bản tin AP dựa trên một phần nội dung của cuộc điện đàm do một người giấu tên cung cấp, nhưng người này tiếp cận được bản ghi lời thoại cuộc điện đàm. AP không thể xác định được ngữ điệu trong lời thoại của ông Trump. Báo The New York Times cho biết một quan chức cấp cao của Hoa Kỳ nói hôm thứ Tư rằng lời nói của ông Trump chỉ là lời nói đùa và rằng ông có ý muốn giúp Mexico trong cuộc chiến chống lại các băng đảng ma túy và kiểm soát biên giới. Phát ngôn viên Tổng thống Mexico Eduardo Sanchez cho biết việc ông Trump đề nghị sẽ đưa quân đội Mỹ sang Mexico là hoàn toàn sai. Ông Sanchez nói rằng ông Trump và ông Peña Nieto thừa nhận có sự khác biệt giữa họ về các chủ đề khác nhau, nhưng bày tỏ mong muốn nên duy trì đối thoại để đạt được thỏa thuận giữa hai nước. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis hôm thứ Năm ngày 2 tháng 2 cho biết chính quyền Tổng thống Trump cam kết tăng cường quan hệ với Hàn Quốc để đối mặt với những gì mà ông gọi là hành động khiêu khích mà Hàn Quốc phải đối mặt với Bắc Triều Tiên. Ông Mattis nói, ngay bây giờ chúng ta phải lên tiếng trước thực tế các mối đe dọa mà đất nước của quý vị và đất nước của chúng tôi đang phải đối mặt và chúng tôi luôn kề vai sát cánh với quý vị. Ông Mattis đã có một cuộc gặp với Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-an trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi ông trở thành người đứng đầu Ngũ Giác Đài. Thủ tướng Hwang cho biết ông mong muốn tiếp tục tham vấn thêm về liên minh Hoa Kỳ-Hàn Quốc và về việc ứng phó với vấn đề hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Trước khi đến Hàn Quốc, ông Mattis nói với các phóng viên đi trên cùng chuyến bay với ông rằng một chủ đề trong chuyến thăm của ông sẽ là hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD mà Mỹ và Hàn Quốc muốn triển khai trong năm nay, nhưng có một sự phản đối của Trung Quốc. Ông Mattis nói, nếu không có những hành vi khiêu khích của Bắc Triều Tiên, chúng tôi không có nhu cầu cho thử THAAD ở đây. Không có quốc gia nào khác cần phải quan ngại về THAAD, trừ Bắc Triều Tiên, vì họ đang tham gia vào hành động nào đó và bị phản đối. Dự kiến ông Mattis cũng sẽ thăm Nhật Bản. Chính quyền quân sự Thái Lan đang thực hiện một nỗ lực nhằm hòa giải chính trị trước cuộc tổng tuyển cử dự trù trong năm 2018. Nỗ lực mới nhằm xúc tiến lộ trình tiến đến dân chủ thông qua các cuộc đàm phán giữa các đảng do Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Pravit Gonsuan chủ trì. Ông Pravit cho biết mục tiêu là thiết lập tiếng nói chung giữa các đảng bị chia rẽ và tập hợp ý tưởng về một loạt các vấn đề như chính trị, phát triển xã hội, môi trường, đối ngoại và truyền thông đại chúng. Ông Panitan Watanagon, một cố vấn chính trị cho Pravit, cho biết quân đội đang tìm kiếm sự chuyển giao quyền lực suôn sẻ cho một chính quyền dân sự. Sáng kiến mới này là một phần của cải cách quốc gia về quân đội, được xem là quan trọng, với việc chính phủ thiết lập 4 ủy ban hướng đến việc giúp đỡ các bước theo lộ trình chính trị. Ông Panitan cho biết chính phủ muốn lắng nghe mối quan tâm của chính trị gia và đưa ý tưởng của họ vào trong lộ trình này.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ và các đối tác liên minh tiếp tục đạt được thắng lợi trong cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo còn được gọi là ISIS tại Iraq và Syria. Phát ngôn viên Ngũ Giác Đài, Đại tá Hải quân Jeff Davis cho biết các lực lượng Iraq đã quét sạch ISIS ra khỏi phía đông Mosul và hiện tập trung vào việc đẩy lùi các chiến binh nhà nước Hồi giáo còn lại, trong lúc các phần tử khủng bố khác tìm cách chạy về phía Tây nhắm đến Baghdad. Phát ngôn viên Davis nói, đây là một chỉ dấu cho thấy các phần tử khủng bố này đang tuyệt vọng tìm cách chạy đến những khu vực do ISIS kiểm soát. Bọn chúng đang cố lái xe băng qua một khúc cạn của sông Tigris. ISIS trước đây đã phá hủy những cây cầu nối hai khu vực này. Liên minh thực hiện hơn 50 cuộc không kích trong vòng 2 tuần qua tại Syria, yểm trợ các lực lượng dân chủ Syria trong cuộc hành quân giải phóng gần 30 km vuông ở vùng Tây Bắc Raqqa. Phát ngôn viên Davis nói, Liên minh chống ISIS tiếp tục tăng mạnh áp lực lên các tổ chức cực đoan ở miền Bắc Syria. Các lực lượng dân chủ Syria đang quét sạch những ổ kháng cự còn lại của các phần tử khủng bố ISIS trong khu vực và đang củng cố tuyến phòng thủ của liên minh. Kể từ khi cuộc hành quân cô lập thành phố quan trọng Raqqa bắt đầu vào ngày 5 tháng 11 năm ngoái, các lực lượng dân chủ Syria đã giải phóng hơn 3.000 km vuông và liên minh đã thực hiện gần 900 cuộc không kích chính xác. Phát ngôn viên Davis nói tiếp, những cuộc không kích này đã phá hủy hơn 100 xe cộ và hơn 300 đồn lũy của ISIS, làm suy yếu khả năng vận động, tự vệ và kháng cự tại các thành phố mà ISIS chiếm quyền kiểm soát. Liên minh tiếp tục cung cấp tình báo, do thám và theo dõi để yểm trợ cho đối tác Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc chiến chống lại ISIS xung quanh Al-Bab tại vùng Tây Bắc Syria. Ông Davis nói, thêm vào đó, liên minh tiếp tục thực hiện những cuộc tấn công mạnh nhắm vào các mục tiêu ISIS xung quanh Al-Bab. Các máy bay của liên minh đã thực hiện khoảng 20 cuộc không kích xung quanh Al-Bab, phá hủy xe cộ, các vị trí chiến đấu, những hệ thống quả lực gián tiếp, những trung tâm chỉ huy và những xe bom. Ông Davis nói thêm, chúng ta tiếp tục làm việc với Thổ Nhĩ Kỳ và các lực lượng đối tác của chúng ta để tối đa hóa những nỗ lực của chúng ta nhằm làm suy yếu và đánh bại ISIS. Chúng ta tiếp tục phát triển những kế hoạch hợp tác rộng rãi hơn và yểm trợ những cuộc hành quân bên trong và xung quanh Al-Bab.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.